thì cái nghi bản này á, nó không phải là không có lý do, mà cái nguyên nhân á, là phần đông làm theo một chiều, cho nên có sự nghi bản giữa nhau. Có nghĩa là bên giáo á, thì họ làm theo cái chiều giáo của họ, họ bác bỏ đi cái môn thiền đốn, thì làm theo một chiều đó, cho nên họ mới nghi bên thiền và họ phỉ bảo bên thiền. Còn bên thiền á, thì riêng truyền môn đốn mà chế tìm giáo cũng là nghi với cái của mình, cho nên nghi cái giáo là cái không phải và cũng phỉ bảo cái giáo, thì hai cái nghi bản nhau. Thì ở dưới đoạn dưới đây mấy vấn đề nghe thì sẽ thấy Ngài Khuê Phong Ngài nói rõ phần này. Phật nói có độn giáo tiềm giáo, thiền mở bày có độn môn tiềm môn, hai giáo và hai môn mỗi phần phù hợp nhau. Nay người giảng pháp nghiêng về giải giáo tiềm, người tu thiền nghiêng truyền môn độn. Người giảng pháp và người tu thiền gặp nhau thì cách biệt như hồ với biệt. Tức là thơ Đức Phật thuyết giáo á, thì Ngài cũng có nói cả hai môn, tức là có môn độn giáo và cũng có môn tiềm giáo. Về sau này Thiền Tông truyền á, thì Thiền Tông mở bày cũng có hai môn, đó là độn môn và tiềm môn. Ngài Khuê Phong này nói á, là hai giáo hai môn mỗi phần đều phù hợp nhau. Phù hợp là sao? Tức là độn giáo và tiềm giáo, môn thiền độn ngộ và môn tiềm tu, nó đều có một chỗ dung hội, đều có một chỗ chung, dung thông nhau, chứ không phải là sai biệt nhiều. Thì bây giờ cụ thể mình đi vào từng cái chi tiết cụ thể là của môn độn giáo, tiềm giáo và môn thiền độn ngộ và tiềm tu như thế nào, để mình thấy một cái chỗ dung thông đó. Thì không kẹt đến khía cạnh thì không có nghi bản nhau, còn nếu chấp trên khía cạnh, về một cái khía cạnh của mình thôi, thì sẽ có sự nghi bản. Thì đầu tiên là Phật nói giáo thì có hai môn độn giáo và tiềm giáo. Bây giờ cụ thể trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nêu rõ một cái đại sự nhân duyên, có nghĩa là một nhân duyên lớn, một việc chỉnh yếu mà Đức Phật xuất hiện ở đây là gì? Là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến, có nghĩa là chỉ bày cho tất cả chúng sanh nhận và sống được với cái thấy biệt Phật nơi chính mỗi người. Thì đó là cái điểm chỉnh yếu, là điểm chung, chứ không có cái gì khác. Ngoài ra những cái khác đều là những phương tiện để dẫn chúng sanh về chỗ đó thôi. Nhưng mà ban đầu khi mở thanh đạo, nếu Đức Phật nói thẳng cái đó liền á, thì có dễ có người tin không? Bây giờ mấy đề cử tưởng tượng, một thời Đức Phật sinh ra, người ta chưa hề biết một chữ Phật Pháp là gì, mà Ngài mới bước chân ra đi giáo hóa, mà Ngài chỉ thẳng cái trí kiến Phật liền á, thì dễ có người nhận không? Rất là khó. Nói chi là thầy Phật thời bây giờ mình cũng vậy này. Nếu như mà những cái chỗ nào Hòa Thượng đã dạy rồi, đã giảng rồi, thì nói những chuyện này nó không phải là chuyện lạ, mà vấn đề nghe rất là dễ nhận. Nhưng mà bây giờ mà vấn đề đem những cái phần này mà nói những chỗ Hòa Thượng chưa từng truyền bá, thì người ta dễ tin không? Rất là khó phải không? Đó, cho nên ban đầu á, vì khó tin, nói thẳng thì khó tin, cho nên Đức Phật phải lập bày phương tiện để dẫn dụ từ từ. Mà cụ thể là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rõ là dẫn dụ từ từ cho đến Niết Bàn Thanh Văn. Khi mà nói như vậy thì người tu thấy dễ, cho nên mới có thể tin, tin và tu đạt đến được. Mà khi đạt đến được Niết Bàn Thanh Văn rồi á, thì Đức Phật mới nói chỗ đó chưa phải là chỗ bảo sở, có nghĩa là không phải là chỗ cuối cùng. Chỗ đó là hóa thanh thôi. Hóa thanh nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái thanh do Đức Phật hóa ra, kéo người đi đang mệt tợ đó dừng tạm nghỉ. Thí dụ như một người đang leo một cái núi rất là cao, và họ đang là khát nước, đang mệt mỏi giữa trời trưa nắng, mà mình cứ nói rằng là núi con chục cái sổ nữa trên cái đỉnh kia, thì thôi ngồi về chân cho rồi phải không? Họ không bao giờ họ leo nữa. Nhưng mà Đức Phật họ là một cái thanh dựa trên núi, Đức Phật nói lên đây nè, đây là tới đỉnh rồi, thì người ta cứ yên lòng là có gần tới rồi, cho nên phải cố gắng leo. Mà leo tới cái thanh đó, ngồi vô đó thấy mát mẻ quá, thì muốn ở nghỉ luôn ngay đó. Thì Đức Phật nói chưa phải chỗ này là cái thanh ta họ ra để tạm nghỉ chân, phải lên nữa. Đó, thì đó là phương tiện dẫn dắt từ từ, như vậy gọi là tiềm giáo. Cho nên khi đạt đến Niết Bàn Thanh Văn rồi, thì Đức Phật nói đó là hóa thành, còn giữa đường thôi, chưa phải là bảo sở, chưa phải là chỗ cuối cùng, chưa phải là chỗ rốt ráo cuối cùng, cho nên phải tiến lên nữa. Đó, thì cụ thể Đức Phật dùng ví dụ, giống như có một người, có một ông trưởng già rất là giàu có rất là nhiều người con, mà những người con đó đang chơi ở trong một cái ngôi nhà, mà trong khi đó là cái ngôi nhà lợn đó là chúng quanh nó đang bị lửa bốc cháy rừng rực như vậy, mà những người con đó không biết lửa đang thiêu đốt ngôi nhà mà vẫn cứ ở trong đó giận chơi. Thì người cha thấy rằng sự nguy hại đó, cho nên phải tìm phương tiện để mà dẫn dắt những người con ra. Nhưng mà khi nói ra thì nó không chịu ra, nó cứ giỡn. Thì lúc bấy giờ phải làm sao? Nó không thể lừa chạy cho nó đâu chịu ra. Thì khi đó người cha mới nói là: mau ra đây, đừng giỡn chơi trong đó, mau đi ra đây, cha sẽ cho con nè, nào là xe dê nè, xe nai nè, xe trâu nè. Cái mấy người con đó nghe ham mấy chiếc xe đó đẹp quá, thành ra chạy ra khỏi nhà. Khi ra khỏi nhà xong á, thì người cha không phải cho xe dê, xe nai, xe trâu, mà cho xe gì? Cho một cỗ xe trâu trắng lớn. Thì những người con đó là ai? Đức Phật ví dụ, ngài giác ngộ thấy rõ, người nào còn ở trong ba cõi thì chưa khỏi được cái lửa vô thường thiếu đốt. Thì chúng ta đã ra khỏi ba cõi chưa? Nhưng mà đang ở trong ba cõi mà có ai biết rằng mình đang bị lửa vô thường thiếu đốt từng giây từng phút để mà bước ra, hay là vẫn cứ giỡn chơi trong đó? Đó, cho nên mình vẫn đếm những cái chuột mực ngọt nhỏ xíu, đằng sau chuột mực là những sự nguy hại của sự vô thường. Nhưng mà mình vẫn không hề biết để mà đi ra, thì mực đó là ngũ dục. Thì đằng sau cái giọt mực đó là một lưỡi dao bén có thể làm đứt lưỡi. Và liệm mực để đứt lưỡi nhưng mà chưa thoát khỏi được cái nhà mà lửa đang cháy rừng rực là nhà tám giới, thì lửa vô thường nó đang đốt đây. Thì bây giờ nói ấy, mà cũng không chịu đi ra, cho nên Đức Phật phải dùng họ thành, có nghĩa là tú, bỏ cái này dẹp này thì được cái này này, bỏ cái này dẹp này được cái này này, nghe được thì thích, quả thành là ham tu. Mà tú được rồi ấy, thì Phật nói ngang đó chưa phải, còn muốn đạt đến là phải tiến lên nữa. Đó, cho nên khi các người con ra khỏi nhà thì ông trưởng già cho các người con một cỗ xe trâu trắng lớn. Tức là cụ thể ở đây, ông trưởng già dùng ba cỗ xe đó là dù cho Đức Phật phương tiện lập ra ba thừa để dẫn dắt người học. Nhưng mà khi những người con ra khỏi nhà lửa rồi thì người cha chỉ cho một cỗ xe trâu trắng lớn. Tức là Đức Phật lập ra ba thừa cho người tín để tu. Nhưng mà khi tu đạt được ba thừa rồi thì Đức Phật mới chỉ tiếp là chỉ có một Phật thừa, ngoài ra không có thừa nào khác. Đó, cho nên khi mà tu đạt được ba thừa rồi á, thì Đức Phật chỉ thẳng Phật thừa, thì đó là chỗ rốt ráo cuối cùng. Thì mình thấy ban đầu á, thì ngài lập bày ra năm thừa, ba thừa, thì đó là gì? Đó là phương tiện dẫn dắt từ từ cho người tu dễ tin và đạt đến. Rồi tới cuối cùng ngài mới chỉ ra nhất thừa, tức là Phật thừa, thì đó là rốt ráo. Thì như vậy cách mà Phật lập ra phương tiện từ từ dẫn dụ người tu như vậy có nghĩa là tìm giáo. Vấn đề thầy rõ chưa? Thì đó là Phật nói đã có tìm giáo nè. Cho đến cuối cùng khi chúng sanh căn cơ thuần thục rồi thì trong hồi Pháp Hoa, trên hồi Pháp Hoa, Đức Phật chỉ thẳng cái trí kiến Phật, tức là chỉ thẳng cái thấy biệt Phật nơi mỗi người. Thì đó là ngài không còn phải dẫn dụ nữa, mà chỉ thẳng cái chân thật rốt ráo cho mỗi người tự nhận. Và trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói thẳng chân tâm. Trong kinh Niết Bàn thì Đức Phật nói thẳng Phật tánh, phải không? Thì đó là Đức Phật chỉ thẳng. Nếu người khéo thì ngay nghe liền nhận, thì đó là nhận thẳng bản tâm. Mà nghe liền nhận thẳng bản tâm không qua thử là phương tiện thì có phải là độ giáo chưa? Đó, thì ban đầu Đức Phật lập ra cả thừa thứ tư, đó là tìm giáo. Cuối cùng căn cơ thuần thục, Đức Phật chỉ thẳng cả chân thật nơi mọi người để nhận lại, thì đó là độn giáo. Thì từ đó mình mới thấy Đức Phật thuyết giáo thì cũng có cả hai môn, độn và tìm rõ ràng, phải không? Nhưng mà trên phương tiện ứng dụng tu hành thì môn độn môn tìm như là có sự sai biệt. Nhưng mà đó chỉ là cái tạm thời. Tại vì cái phương tiện là gì? Cái trên đường đi, cái tạm thời, không phải là cái thực, không phải là cái rốt ráo. Đến chỗ rốt ráo cuối cùng á, thì cùng đến bảo sở, tức là người tu môn độn và môn tìm cùng đến một bảo sở như nhau không khác, thì như vậy là cùng gặp nhau. Nhưng mà có người á, thì không chịu thấy một chỗ gần gặp nhau này, mà chỉ thấy cái trên đường, cho nên ai đi đường nào thì chấp đường đó, và từ đó có sự nghi bản công kích nhau. Đó, thì đó là nói về giáo. Bây giờ nói về môn thiền, thì Thiền Tông Mở Bay cũng có môn độn và môn tìm. Môn độn á, là chỉ thẳng nơi tâm mỗi người, tức là chỉ thẳng nơi mỗi người đều có một bản tâm chân thật sẵn, không sanh không diệt. Bản tâm đó chưa hề sanh diệt. Khéo thẳng đó mà nhận, ý đó mà tu, thì đó là môn độ ngộ. Còn tìm tu thì sao? Tức là tu từ từ, tu dẹp từ từ từng bậc, sống pháp này đến pháp kia, có nhiều từng bậc mở sống việc, thì đó là môn tìm. Mà cụ thể là hòa thượng có ví dụ giống như là lục diệu pháp môn chẳng hạn. Thì ban đầu á, là mình phải tu từ sổ tức, phải không? Rồi đến tùy tức, rồi tới chỉ, tới quán, tới hoan, tới tịnh. Thì mình dẹp từ từ, đi từng bậc, dẹp dần dần bên ngoài vào, cuối cùng cũng đạt đến chỗ rốt ráo, tức là cũng nhận bản tâm. Nhưng mà mình dẹp và đi từ từ như vậy, cho nên gọi là môn thiền tiềm tu. Thì như vậy mình thấy môn độn và môn tiềm trên phương tiện ứng dụng á, thì có khác, nhưng mà mục đích nhằm đến chỗ rốt ráo á, thì có khác không? Rõ ràng là không hai, phải không? Trở về bản tâm thì cùng gặp. Mà nếu về bản tâm rồi á, thì việc trên đường không còn nhớ, không còn quan trọng nữa. Đó. Thường á, cái thời đó nghĩ bạn là tại vì người ta không chịu nhìn trên một cái chỗ gốc, mà nhìn trên từng khía cạnh của mình đang làm, cho nên mới có sự nghĩ bạn phỉ bạn nhau. Thì có những cái lời mà mình đệ vừa nghe qua, thì mình mới thấy Đức Phật nói đã giáo cũng có hai môn là độn môn và tiềm môn. Thiền mở bài phương tiện cũng có hai môn, đó là độn môn và tiềm môn. Nhưng mà hai môn giáo độn và tiềm, hai môn thiền độn và tiềm, cuối cùng đều có chỗ dung thông, cùng hồi, cùng gặp nhau một chỗ. Nhưng mà hiện nay, tức là thời ngài Khuế Phong á, thì người giảng pháp thì chỉ nghiêng dài về giáo tiềm, mà không nói đến môn độn giáo, hoặc là không chịu, không chấp nhận môn độn giáo. Rồi có một mặt thứ hai nữa, người tu thiền á, thì một bề truyền thiền về thiền độn, có nghĩa là một bề nghiêng truyền về môn độn mà không chấp nhận cái phương tiện của môn tiệm. Thì chính vì vậy cho nên người giảng pháp và người tu thiền không có được một chỗ dung hội, thì từ đó hai bên gặp nhau thì hợp không? Không hợp nhau. Cho nên ngài Khuế Phong ngài nói hai bên gặp nhau thì cách biệt nhau như hồ với Việt. Tại vì vào thời Trung Hoa thời đó đó, thì nước Hồ và nước Việt là xung đột nhau, không thể gần nhau được. Nhưng mà cái lý do dẫn đến sự cách biệt như vậy á, là vì người giáo hóa, người tu không nhắm đến một chỗ dung hội, mà nghiêng nặng về một phía mà mình đáng chủ trương, cho nên thấy có sự hớn kém khác nhau. Từ chấp mỗi đường của mình mà thấy có sự hớn kém khác nhau á, thì dĩ nhiên là có sự nghi bản sanh ra, phải không? Mà nghi bản á, thì từ đó có sự cách biệt, không thể gần nhau được. Nếu nói ra thì có khi môn này lại xem thường môn kia nữa. Cụ thể là pháp sư Chứng Ngộ Hiệu Viễn Trí, thì sư là thuộc về Tống Thiên Thai. Sư thường lo cho hàng học giả của Tống mình, tức là Tống Thiên Thai đó, động khung nơi danh tưởng, dịnh kẹt nơi sách vở, để nổi đem việc truyền thừa của Tống Thiên Thai làm cải học văn tự, khiến cho Nam Tông, tức là chỉ cho Thiên Tông của Lục Tổ đó, xem thường. Tức là pháp sư Chứng Ngộ thấy vào thời của ngài á, là những hàng học giả của bên Thiền Tông Thiên Thai không chịu ứng dụng tu hành, mà phần nhiều chài ra trên văn tự, mà bám theo văn tự mà không chịu dùng cúng để tu á, thì như vậy là kẹt trên danh tưởng, động không nơi danh tưởng, chấp trên danh tưởng của văn tự, cho nên ngài nói là dịnh kẹt nơi sách vở. Mà dịnh để nổi là đem việc truyền thừa của Tống Thiên Thai làm cải học của văn tự, có nghĩa là lúc này sự truyền thừa của người này truyền đến người kia không còn là chỗ nhận bản tâm, mà nó còn là sách vở văn tự cải học hiểu của người này truyền cho người kia. Thì biến sự truyền thừa của Tống Thiên Thai thành cải học của văn tự, có nghĩa là đem cải học để mà truyền, mà không phải là ngộ đạt tâm. Cho nên khiến cho cái môn Thiền Tống quỷ ngài thấy như vậy và xem thường môn thiền của Tống Thiên Thai. Thì đó là cái lo, nội lo của pháp sư Chứng Ngộ. Mà lo có nghĩa là thời bấy giờ đã có xảy ra trường hợp Tống Thiên Thai chỉ có học theo văn tự mà không chịu chuyên tu, cho nên không biết gì về môn độn đó. Thì đó là cái thiên lịch. Mà thiên lịch á, thì sánh chê bai, mà chê bai thì gặp nhau là cách biệt như hồ với Việt. Đó là thời xưa ngài Khuế Phong ngài nói cho mình hiểu. Thì chính vì hai bên gặp nhau thì cách biệt như hồ với Việt, cho nên ngài Khuế Phong ngài mới thương xót đựng ra và dung hồi lại. Ngài nói